Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy trụ trì, kính thưa cùng toàn thể quý thầy, quý sư cô, kính thưa cùng toàn thể quý Phật tử. Chúng ta đã tìm hiểu qua về 10 điều giới trọng. Thì trong 10 điều giới trọng của Bồ Tát thì chúng ta đã tìm hiểu một cách rất là kỹ. Thời gian chúng ta tìm hiểu một điều giới thường là một buổi hoặc là hai buổi. Do đó những cái điều giới trọng về các trường hợp nào phạm cũng như là phạm chúng ta sẽ sám hối như thế nào để cho được tiêu cái tội nghiệp và tăng phước báo. Thì đó là chúng ta đã tìm hiểu xong. Hôm nay chúng ta bắt đầu tìm hiểu sang 48 điều giới khinh. Thì trong 48 điều giới này tại sao gọi là khinh? Tại so với những điều giới trọng trước thì nó thuộc về cái thiên nhẹ. Mà cái thiên nhẹ của điều giới khinh nó ngang với tội đột kiết la của giới tỳ kheo hoặc là tỳ kheo ni. Thì trường hợp điều giới khinh trong 48 giới này thì mặc dù là nó nhỏ, nó nhẹ nhưng mà chúng ta cũng cần phải giữ. Bởi vì chúng ta giữ gìn những điều giới này để tránh cái nhân duyên mà chúng ta giữ gìn trọn vẹn 10 điều giới trọng còn lại. Thật ra nếu như chúng ta có sai phạm trong 48 điều này, một trong 48 điều này, thì xét ra có hai trường hợp chúng ta sám hối. Nếu mà phạm mà cái tâm với cái tâm nhiễm ô thì chúng ta sám hối đối với một cái vị xuất gia Bồ Tát, là đối với một thầy hoặc một sư cô có thọ giới Bồ Tát, thì chúng ta chỉ cần đối trước một cái gì đó để chúng ta phát lồ sám hối là tội nghiệp chúng ta tiêu trừ. Còn cách thứ hai, nếu mà phạm mà do cái tâm chúng ta, nghĩa là không cố ý, gọi là phi nhiễm ô, thì nếu như ai mà phạm mà do cái tâm không cố ý như vậy thì khi mà mình biết mình phạm thì mình chỉ tự trách cái tâm mình thì chúng ta trở lại được thanh tịnh. Thì 48 điều giới này thì nó thuộc về cái thiên nhẹ như vậy, nhưng mà nó rất là, mỗi điều giới nó rất là có ý nghĩa và nó rất là gần gũi với cuộc sống đời thường của chúng ta. Do vậy trong 48 điều giới khinh chúng tôi không áp dụng chúng ta được tăng trưởng, nên phải hết lòng cung kính xem họ như là bậc huynh trưởng trong gia đình, không nên có chút tâm niệm kiêu ngạo. Đó là nói về những cái bạn đồng học mà thông thường chúng ta hay nghe cái từ gọi đó là thiện tri thức. Những người bạn đồng học của chúng ta đó là những cái bậc thiện tri thức. Do đó là chúng ta không phải kính thuận là cha mẹ rồi thầy tổ, mà chúng ta còn phải cung kính các cái bạn đồng học với mình. Có những bạn đồng học cùng sách tấn mình, thì do đó là cái việc mà tu tập của mình ngày một tiến bộ hơn. Nếu thấy bậc thượng tọa hòa thượng A Xà Lê, những bậc đại đức đồng học đồng kiến đồng hành đến nhà, phải đứng dậy tiếp rước lại chào hỏi thăm. Thì ở đây chúng ta có nhiều từ mà cần giải thích. Đúng ra nếu mà chúng ta giải thích theo cái văn thì đầu tiên là từ thượng tọa, kế là hòa thượng A Xà Lê, rồi đến từ đại đức. Nhưng mà giải thích như vậy chúng ta hơi khó, do đó chúng tôi giải thích cái từ đại đức trước. Đại đức là chỉ cho những người xuất gia. Theo hiện tại thì đại đức, cái từ đại đức nếu chúng ta hiểu theo cái nghĩa của nó là chỉ cho những người đức lớn. Đại đức nghĩa là chỉ cho những người có cái đức lớn. mà từ đại đức thời xưa thường hay chỉ, đó là dành cho Đức Phật, Đại Đức Thế Tôn. Đức Phật dùng cái từ mà ca ngợi tôn xưng Đức Phật thì thường dùng cái từ đại đức. Nhưng mà từ đại đức hiện tại của chúng ta đang sử dụng thì nó không phải như vậy. Từ đại đức mà theo hiến chương của giáo hội đang quy định và đang sử dụng hiện hành đối với Phật giáo của chúng ta hiện tại, thì từ đại đức là chỉ cho những vị đã được thọ giới tỳ kheo. Đã được thọ giới tỳ kheo. Bây giờ nếu như một người xuất gia, khi từ khi phát tâm xuất gia cho đến thời gian khoảng 1-2 năm, nếu đầy đủ nhân duyên thì vị này được thọ giới pháp sa di. Thì giới pháp sa di thì chúng ta thường hay gọi là chú. Nhưng mà nếu trải qua thời gian 2 năm sau vị này được thọ giới tỳ kheo với đầy đủ các điều kiện, chẳng hạn như là phải tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc là tương đương, còn trình độ Phật học thì ít nhất thì cũng phải là có cử nhân, có trung cấp Phật học hoặc là kiến thức chúng ta tương đương Hòa Thượng Hoàng Quang. Thì nếu mà tấn thông thì Hòa Thượng Minh Ngôn nói là chẳng, tôi bây giờ tôi đủ tuổi để lên Hòa Thượng, nhưng mà hiện tại tôi là đệ tử, tôi phải lo phụng sự cho thầy tôi. Mà chẳng lẽ bây giờ mà Hòa Thượng này làm thị giả cho Hòa Thượng kia? Thì cái bởi vì Hòa Thượng vẫn còn một vị Hòa Thượng nữa là thầy của mình. Thì do đó là chúng ta đừng nghe cái từ thị giả mà chúng ta nói là chỉ cho những vị mới xuất gia, những vị nhỏ cũng không phù hợp. Hòa Thượng vẫn còn làm thị giả, Hòa Thượng Nguyên Ngôn vẫn làm thị giả cho thầy mình. Thì do đó là mình cần hiểu cái từ đó nó gắn với một cái điều kiện ở một cái vùng miền nào, chứ mình đừng có đem từ đánh đồng giữa miền Nam và miền Bắc, giữa Việt Nam và Trung Quốc, giữa Việt Nam và trong Lục Tạng hoặc là thời Đức Phật thời xưa, thì nó hoàn toàn khác. Mình hiện tại mình căn cứ vào hiến chương của giáo hội. Thì tóm lại, theo hiến chương giáo hội, mới họ giới tỳ kheo cho đến 25 năm sau là đại đức, từ 25 năm cho đến 40 năm là thượng tọa, sau 40 năm kể từ khi thọ giới đó là hòa thượng. Chúng ta chỉ cần nhớ những cái mốc thời gian đó. Đó là bên tăng. Còn bên ni thì bên đây là đại đức, thì bên kia là sư cô. Bên đây là thượng tọa, bên ni là ni sư. Bên tăng là hòa thượng, thì bên ni là ni trưởng. Thì cái về cái tuổi đạo để được tấn thông thì nó ngang nhau như vậy. Thì chúng ta cần hiểu, cần hiểu những cái từ đó để mà mình ghi nhận, để mà mình biết. Tiếp theo từ chúng ta cần tìm hiểu nữa đó là từ A Xà Lê. A Xà Lê phiên âm tiếng Phạn là Ai Giá Lợi Gia, Trung Hoa dịch là Quỷ Phạm Sư. Đó là vị thầy dạy về quay nghi và các phép tắc. Có 5 loại A Xà Lê. Thứ nhất đó là Yết Ma A Xà Lê, là cái vị làm pháp Yết Ma để cho mình thọ giới. Còn thứ hai đó là Giáo Thọ A Xà Lê, là vị mà hướng dẫn cho chúng ta, dạy cho chúng ta cái cách thức để chúng ta vào, chúng ta thọ giới. Đó là Giáo Thọ A Xà Lê. Tôn Chứng A Xà Lê là chỉ cho 7 vị làm tôn chứng trong cái pháp Yết Ma. Thứ tư đó là Thọ Kinh A Xà Lê, là giảng dạy kinh luật luận. Những vị mà giảng dạy kinh luật luận cho mình gọi là Thọ Kinh A Xà Lê. Và thứ năm là Y Chỉ A Xà Lê, là chỉ cho cái bậc mà mình nương theo mình tu học, gọi đó là Y Chỉ A Xà Lê. Phạm và lầm phạm, thì cái phạm và cái tội khinh cấu này, cách sám hối giống như thế này, áp dụng cho tất cả 48 điều giới trong thiên giới này. Do đó là vài điều giới đầu thì chúng tôi sẽ nhắc, sau đó chúng tôi không cần nhắc nữa. Bây giờ chúng ta cứ nhớ là tội tùng sanh khinh cấu thì nó, một là nó nương tựa vào trong 10 điều giới trọng mà nó phát sinh, gọi là tùng sanh. Còn hai là độc đầu, nghĩa là tội đó nó không từ giới trọng mà nó phát sinh ra, gọi là độc đầu, từ nơi đó mà phát sinh ra, gọi đó là độc đầu. Còn thứ ba là căn bổn. Căn bổn là mình phạm đúng vào cái điều Phật chế định trong một trong 48 điều giới này, gọi là căn bổn, nghĩa là đúng cái căn bản của điều giới đó. Mà đúng căn bản của điều giới này thì nó lại có 3 trường hợp. Một là nó tùng sanh khinh cấu, nghĩa là mình phạm, tức là trước khi phạm căn bổn khinh cấu đã sanh khởi các phương tiện, gọi là tùng sanh. Rồi bây giờ nói gọn lại là nó khi phạm vào tội khinh cấu này, chúng ta nói gọn cho dễ hiểu là có 2 trường hợp. Một là phạm nhiễm ô, nó là cái sự phạm của mình có cái sự cố ý. Nếu như có sự cố ý thì mình đối trước một vị Bồ Tát xuất gia mình sám hối là hết tội. Trường hợp thứ hai là lầm phạm, nghĩa là mình phạm mà do vô ý, thì mình tự trách tâm mình, đó là hết tội. Đó là 2 cách sám hối trong 48 điều giới. Trong 48 điều giới kinh này đều có cách sám hối giống như nhau. Bây giờ chúng ta xét các trường hợp phạm, thì trường hợp phạm nó có 4 duyên để thành tội. Thì ở điều giới trọng thì chúng ta có thể phân ra là phạm trọng, phạm khinh hoặc là không phạm. Nhưng mà ở điều giới nhẹ thì chúng ta chỉ xét là phạm hoặc là không phạm mà thôi. Bởi vì nó phạm của nó đúng vào cái tội nó, chỉ là tội nhẹ. Do đó là chỉ xét trường hợp phạm, đó là không và không phạm. Thì phạm thì đầy đủ 4 duyên nó sẽ thành tội. Một thì thật là thầy bạn, chỉ cho bậc từ thượng tọa cho đến các bậc đồng hạnh. Còn hai là mình tưởng đó là thầy bạn. Thứ ba là tâm chẳng kính. Thì tâm chẳng kính, nếu có tâm kiêu mạn sân hận không đứng dậy tiếp rước lễ bái thì phạm nhiễm ô khởi. Vì lười biếng chần chờ không để ý ghi nhớ hay là quên lầm thì phạm là phi nhiễm ô. Chúng ta nhớ là cái tâm nó phân ra làm hai, giống như chúng tôi trình bày lúc nãy. Nếu có tâm kiêu mạn sân hận không đứng dậy